Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Mời ngồi. nhưng mà chắc là mình phải sắp xếp lại. Cái thứ hai á là bây giờ mình họp để bàn xem thử là bắt đầu từ 2 giờ là dễ hơn hay là 2 rưỡi dễ hơn. Quý vị thấy là 2 rưỡi thì dễ hơn hay là 2 giờ? 2 giờ hả? 2 giờ, à rồi, 2 giờ là được. Thêm một cái thay đổi nữa là bây giờ thầy hết chuyện để giảng rồi. Không có chuyện gì để giảng. Cho nên bây giờ ai hỏi gì nói nấy thôi. Thầy giảng 10 năm từ 2009 đến 2019 là cũng có một số bài là có một số chỗ là không ghi được á, cho nếu mà ghi được thì cũng phải là trên 500 bài giảng. Như vậy á, bây giờ các Phật tử có thể là về nghe các cái bài giảng mà thầy giảng, mà nên nghe từ đầu. Nên nghe từ đầu, bởi vì mấy cái khóa đầu tiên á là thầy giảng cái cốt lõi của giáo lý Đức Phật, cốt lõi của những lời dạy Đức Phật, ở trong đó bao gồm nào là tứ diệu đế, rồi thập nhị nhân duyên, ngũ uẩn, tức là những vấn đề mà cơ bản nhất, mà cốt lõi nhất của đạo Phật. Đến khóa thứ 8 trở đi á, tức là từ khóa 1 đến khóa 7, nhưng mà khóa 1 đến khóa 3 đó thì lúc đó là thầy giảng nhưng mà không có thâu. Rồi sau Phật tử thấy là cần thâu lại, cho nên họ mới mua mấy cái thiết bị gì đó không biết để đem thâu lại. Thì từ khóa 4 đến về sau á thì mới có thâu. Đó. Rồi có những cái bài giảng mà thầy đi giảng ở những cái nơi xa, nhất là đi giảng ở nước ngoài, thì nhiều khi họ lại không có chuẩn bị, hoặc có khi thầy cũng không muốn cho thâu, với lại họ không chuẩn bị cho nên họ có thể thâu bằng mấy cái máy nhỏ. Khi quý vị thấy là có nhiều cái bài giảng ở nước ngoài á là nghe không có rõ. Nhưng mà bây giờ thực ra là có bài nghe rõ, nghe không rõ, thì những cái bài mà từ khi mà có được thâu ở đây á thì hầu hết những bài giảng đó là được nghe rất là rõ. Và chỉ những cái bài giảng mà nghe rõ đó thôi thì cũng có thể là giúp chúng ta nắm vững được cái cốt lõi của đạo Phật. Đạo Phật á thì kinh điển rồi luận, cho nên phải nói rằng là rất là nhiều. Nếu mà mình là người tài gia cư sĩ mà còn công ăn việc làm rồi còn nhiều thứ thì không thể nào mà đọc hết được cái kinh điển của Phật giáo. Vậy thì phải nhờ qua những cái vị mà đã học kinh luận rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ. Nếu mà học kinh luận không thì vẫn chưa đủ, mà quan trọng là thấy được cái cốt lõi của đạo Phật và đã ứng dụng thành công những cái cốt lõi đó trong chính bản thân các vị đó, thì các vị đó mới có thể chia sẻ một cách đúng đắn. Còn nếu không á, thì cho dù kiến thức Phật học có nhiều cách mấy, cũng không thể nào mà chia sẻ được Phật pháp một cách đúng đắn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì á, thực ra kinh điển thì nhiều, nhưng mà những cái lời dạy của Đức Phật á, thì cái cốt lõi cũng chỉ một thôi. Cho nên quan trọng là làm sao mà nắm vững được cái cốt lõi. Trong một bài kinh, Đức Phật ngài nói về cái người đi tìm loại cây. Phật ngài ví dụ những cái người mà học Phật á, giống như cái người mà đi vào rừng để mà đi tìm cái loại cây. Nhưng mà khi họ vào rừng á, thì họ vì họ không biết loại cây là cái gì, cho nên họ cứ lấy cái ngọn, lấy lá đem về và họ tưởng đó là loại cây. Có người thì chặt cái nhánh, cái cành, cái nhánh đem về tưởng đó là loại cây. Có người thì là lấy cái vỏ cây đem về tưởng đó là loại cây. Có người thì lấy cái giác đem về tưởng là loại cây. Đức Phật nói rằng là vì sao vậy? Vì những người đó họ không biết loại cây là gì. Cũng vậy, khi mà chúng ta học Phật học thì không phải là bất kỳ cái điều gì ở trong Phật học cũng đều là loại cây hết đâu. Có những cái Đức Phật ngài là tùy duyên để nói trong một cái trường hợp nào đó, hoặc là trong cái bối cảnh đó là bối cảnh của người Ấn Độ, thì nhiều khi nó lại không ăn nhập gì với người Việt Nam, ví dụ vậy. Vì vậy cho nên nếu mà mình không nắm vững được cốt lõi của đạo Phật, thì cho dù mình có học hết tất cả kinh điển, rồi luận, rồi chú giải đi nữa, mình cũng chỉ là làm mọc sách thôi, chứ không thể nào mà mình thấy được cái cốt lõi của đạo Phật. Và Đức Phật ngài đã cảnh báo là như thế này. Bây giờ tất cả những cái điều mà kể cả là mình thấy là kinh điển đó, có kinh sách đàng hoàng đó, nào là Tam Tạng kinh điển, nào là kinh Pháp Hoa, nào là kinh Hoa Nghiêm, nào là kinh này kinh kia đủ thứ rất là nhiều, rồi luận này luận Abhidhamma, luận Duy Thức, luận Tánh Không và rất nhiều cái luận khác nữa, thầy đọc rất là nhiều cái luận, thì thầy thấy là tất cả những cái đó đều chỉ là truyền thuyết thôi, cái tương truyền nhiều hơn là những lời Phật dạy thật sự. Từ cái tương truyền đó người ta mới ghi lại. Ngay cả kinh tạng mà cả thế giới đều công nhận đó là nguyên thủy nhất, đó là Tam Tạng Pali, thì cũng là gần 1000 năm sau mới được ghi ra bằng tiếng Pali. Còn trước đó vẫn là tương truyền. Trước đó đó thì có dịch, có ghi lại bằng tiếng Sinhali. Khi mà Mahinda đưa Phật giáo Nam Tông qua bên Tích Lan á, thì có ghi lại bằng cái ký từ Sinhali. Thế nhưng mà sau đó thì các phái tranh chấp nhau, cho nên đâm ra là người ta hủy, người ta phá hủy nhau, người ta đốt bớt đi, rồi để người ta đưa cái mà truyền thuyết của, thí dụ như người này, cái nhóm này thì là truyền thuyết như thế này, nhóm kia truyền thuyết như thế kia, là nhóm này không chấp nhận cái truyền thuyết kia, cho nên á phá đốt kinh điển của cái phái kia, chẳng hạn như vậy. Do đó mà cái mà mình thu thập lại không hẳn là đã hoàn toàn đúng với lời Phật dạy. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhận cho thật kỹ. Nếu không á thì chúng ta cứ tưởng là cái gì mà có mà ghi lại trong kinh điển đều là đúng. Đó là lý do vì sao mà trong kinh Kalama đó, Đức Phật ngài đã cảnh báo rất là rõ rằng là truyền thuyết, tất cả mọi truyền thuyết mà bây giờ Tam Tạng Kinh Điển, dù là nói là Tam Tạng Kinh Điển gì đi nữa đó thì cũng vẫn là truyền thuyết thôi. Cái truyền thuyết đó, nó khác hẳn với là cái chỉ thẳng của Đức Phật. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này. Đây là cái ly nước. Bây giờ thầy nói là đây là ly nước thì tất cả chúng ta đều thấy liền, phải không? Tất cả đều thấy liền mà thấy giống nhau, thấy cùng một cái này. Nhưng bây giờ bảo đảm là muội về chúng ta về thuộc lại với con cháu mình, vợ mình hay chồng mình gì đó, xong rồi á nói với họ, sau khi được nghe nói là như vậy đó thì vẽ thử cái tách này, cái ly nước này á ra dùng coi thử, bảo đảm là 1.000 người vẽ 1.000 cái ly khác nhau, đúng không? Là bởi vì họ không thấy trực tiếp mà họ thấy qua lời tường thuật, thì cái giá trị của lời tường thuật khác hẳn với giá trị của chỉ thẳng. Quý vị nhớ cái điều đó cho thật kỹ, để khi mà mình học đạo đó là phải nhớ cái điều đó thật kỹ. Tất cả kinh điển dù bây giờ đã có tên tuổi đàng hoàng, có ngôn ngữ đàng hoàng, nhưng tất cả đều là ghi lại từ truyền thuyết chứ không phải là chính Đức Phật nói. Bởi vì á trong những cái ghi lại đó đó thì cũng rất nhiều cái điều là chính Đức Phật nói, nhưng mà có thể là dưới một cái văn khác chứ không phải là đúng cái ngôn ngữ của Đức Phật. Nhưng mà cái chuyện ngôn ngữ đó vẫn không quan trọng, quan trọng ở chỗ là hồi trước Đức Phật ngài chỉ cho ai, là chỉ thẳng vào người đó, chỉ thẳng vào tình trạng người đó đang là đó. Cho nên á cũng như là chỉ thẳng đây là cái ly nước thì có thể thấy ngay, chỉ thẳng vào tình trạng của người đó thì thấy ngay đó. Thí dụ như có một người Phật tử họ đến gặp thầy, họ kể ra cái nỗi khổ của họ, và sau khi thầy lắng nghe và thầy biết được là nỗi khổ đó nó xuất phát từ đâu, thầy chỉ cần chỉ thẳng vào đó, tức là họ đang ở trong phiền não khổ đau như vậy, nhưng mà chỉ ra được cái manh mối của nó một cái thì họ đều thấy ra liền đó. Bởi vì cái đó nó đang diễn ra nó chính họ, cho nên chỉ là họ thấy ngay. Thì tất cả những cái lời dạy của Đức Phật đều chỉ thẳng vào mỗi người trong cái thời mà Đức Phật ngài nói chuyện với họ, ngài khai thị cho họ. Ví dụ như ông Angulimala giết người, Đức Phật ngài chỉ nói một tự là dừng lại thôi. Cái chữ dừng lại này á, có thể mình hiểu, mọi người đều hiểu rằng là dừng lại tức là không giết người nữa, nhưng mà không phải. Dừng lại không có nghĩa là không giết người nữa, mà quan trọng là cái chỗ dừng lại đó là ở đâu. Quý vị có nhận ra điều này không? Không phải là Đức Phật ngài nói là Như Lai dừng lại rồi, chỉ có người chưa dừng lại thì bà ổng dừng lại, không phải vậy. Mà mình bây giờ thì mình nghe thì mình có thể là qua cái ngôn ngữ đó thì mình nói ông nói ông giết người mà tới 99 người mà bà ổng dừng lại, với ổng giết tới người 100. Thì như vậy thì đâu có ý nghĩa gì. Nhưng mà cái chữ dừng lại đó thì ổng, vì Đức Phật ngài chỉ thẳng cái chỗ dừng lại đó cho nên ổng mới thấy cái dừng lại là cái gì. Cái dừng lại đó là cái gì? Chẳng phải là dừng lại như bây giờ mình hiểu là chị không giết người nữa. Có một điều thứ hai là khi chúng ta đọc kinh điển, đọc kinh luận thì đừng nghĩ rằng đó là kinh luận thật. Cho dù đó là kinh luận thật thì khi mình đọc kinh luận đó thì vẫn là kinh luận mà mình hiểu chứ không phải là kinh luận thật, phải không? Bởi vì chính thầy này còn sống đây này mà thầy giảng, Và người ta nói, có nhiều người đến nói là con nghe bài giảng của thầy hết rồi. Nhưng mà hỏi lại thì họ hiểu sai hết. Họ nghe trực tiếp và có thầy đây để mà tới hỏi. Thì khi họ thuộc lại thì thấy rằng là họ hiểu sai hết. Vì vậy cho nên á, chưa chắc mình đọc kinh luận mình đã thấy đúng như cái người nói ra kinh luận đó. Bởi vì khi cái người nói ra kinh luận đó là thấy thật. Thí dụ như bây giờ thầy là người Huế và thầy biết Huế như thế nào, cho nên bây giờ thầy ngồi thầy kệ Huế thế này thế kia, mà những người ở đây mà chưa đi Huế đó vẫn có thể hiểu được. Nhưng mà hiểu là tưởng tượng ra một cái Huế như thế nào đó thôi, chứ không phải là thấy Huế thật. Vậy thì khi chúng ta mà đọc kinh luận á, chúng ta chỉ tưởng tượng về Phật nói thế này, Phật nói thế kia thôi, chứ không phải thực sự thấy Phật nói như vậy. Thầy có một ví dụ này, trong những bài giảng trước thầy đã có ví dụ rồi. Có một người ở nhà quê lên thành phố mới thấy chiếc xe, thì mới hỏi cái này là cái gì. Thì có cái ông kỹ sư mà chế ra chiếc xe đó, ông nói cái xe này là xe Toyota. Thì ông kia ông nghe cái tên là xe Toyota, cái ông mới đem về quê, ông mới nói là tôi lên trên thành phố tôi thấy có chiếc xe Toyota. Nhưng mà thật ra ông không biết ông chỉ thấy cái xe Toyota thôi. Mấy người mới hỏi là xe Toyota làm sao? Nó nói giống như con bồ húng á. Nó giống như con bồ húng vậy đó. Mà thầy nói, mọi người đều là nghĩ rằng là Toyota là giống con bồ húng. Là tại vì họ không thấy. Nhưng mà ngay cả bây giờ ông có thấy thật, ông có chụp hình đem về cho người ta thấy đi nữa, thì cũng phải như là chính cái ông kỹ sư chế ra xe Toyota nói. Bởi cái ông mà chế ra xe Toyota mà ông nói là khi ông nói Toyota thôi, thì cái hiểu biết của ông về Toyota là đầy đủ hết trong đó. Từng bộ phận trong đó như thế nào là ông biết hết. Còn ông này thì cũng nghe Toyota vậy, chứ phải không? Nhưng mà tưởng tượng ra đủ thứ. Đó. Vì vậy cho nên, khi chúng ta học đạo, khi chúng ta học kinh, học luận, đương nhiên là mình có thể có thì giờ thì mình cứ tham khảo, mình cứ nghe. Bây giờ trên mạng thì rất là nhiều, cho nên mình có thể tham khảo, mình có thể nghe được. Tuy nhiên là Đức Phật Ngài đã nói trong Kinh Kalama, Đức Phật Ngài nói là phải đối chiếu với cái thực. Phải đối chiếu với thực tế để xem thử cái điều đó nó có đúng với thực tế, có đem lại lợi ích giác ngộ giải thoát hay không. Chứ còn bây giờ mình cứ nghe một vị thiền sư dạy thiền, bà có được một vài kết quả gì đó hay hay, mà mình bám vào đó. Nhưng mà chính cái kết quả đó lại là trợ ngài cho sự giác ngộ. Mà mình không biết, đâu biết, bởi vì thấy hay mà. Thấy mình khỏe hơn, thấy mình an lạc hơn, mà thấy hay rồi. Nhưng đó không phải là kết quả của sự giác ngộ. Giác ngộ là khác. Giác ngộ là thấy ra sự thật. Chứ không phải là giác ngộ là đạt được một cái trạng thái nào đó. Giác ngộ là thấy ra sự thật, cho nên không còn ảo tưởng nữa. Thấy ra sự thật là giác ngộ, không còn ảo tưởng là giải thoát. Chứ không phải là đạt được một cái hạnh phúc hay một mình khỏe mà rồi cuối đời cũng chết thôi. Mà mình khỏe rồi đôi lúc lại là chấp vào cái mình khỏe đó là còn mệt hơn là cái người bệnh. Người bệnh mà ta không chấp, có nhiều người ta ung thư nhưng mà thôi, ung thư chứ. Mới vừa rồi thầy ra ngoài Huế đó, có một Phật tử là bị ung thư bao nhiêu năm rồi. Rồi nghe pháp thầy cho nên bây giờ họ rất là thoải mái, khi nào chết, khi nào sống. Thì họ bệnh có khi họ lại giác ngộ. Chứ đâu phải mình khỏe rồi mới giác ngộ. Đại khái là như vậy. Cho nên nhiều khi là mình mình đọc, rồi cái mà đọc đó đó cũng chỉ là tường thuật thôi. Thì trong đó đó là có cái đúng cái sai, có cái là vàng, có cái là quặng. Chứ không phải là bằng rồng hết, mà là trong đó có cái vàng, có cái quặng. Do đó mình phải đủ sáng suốt để mà biết là cái nào là thật, cái nào là không thật. Bởi kinh Kalama Đức Phật Ngài đã nói là mình phải đối chiếu với cái thực thì mới được. Mà cái thực đó đó lại là ở trong chính mình, chứ không phải là ở đâu khác. Tất cả chân lý mà Đức Phật Ngài chỉ ra không phải là chỉ ở đâu khác. Khi mà Ngài có nói là có bao nhiêu tầng trời đường nồi gì đó đó, thì cái chuyện nó bỏ đi, chuyện đó đừng có quan tâm. Nhưng mà khi Ngài nói đến đó, cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi thấy sắc thân hương vị xúc pháp, rồi cái gì trói buộc, cái gì không trói buộc, cái gì đưa đến phiền não khổ đau, cái gì không đưa đến phiền não khổ đau, cái đó mới là cái thực mà ở đây mình này. Còn có những cái Đức Phật Ngài nói là nói theo cái truyền thuyết từ hồi nào đến giờ thì phải là nói theo vậy thôi. Chứ còn chuyện đó có đôi lúc không phải là quan trọng. Giống như trong kinh nói là đây lên mặt trăng là 500 do tuần, rồi đây lên mặt trời cũng 500 do tuần. Làm gì sao mà 500 do tuần được? Nhưng mà cái 500 do tuần đó đó, trong cái thời đó đó là người ta nói theo một cái ý là xa. Đây qua đó là xa lắm, nói 500 do tuần có nghĩa là nó xa lắm. Vậy thôi. Chứ đây mà lên đó sao 500 do tuần được? Vì vậy cho nên đó, những cái chuyện đó không quan trọng, mà cái ý mà Đức Phật Ngài nói là gì mới là quan trọng. Nhưng mà nó có một cái điều này, mục đích của Đức Phật á, mình để ý tất cả mọi bài kinh, nếu mà vị nào mà có thời giờ mà đọc kinh á, thì sẽ thấy này, khi Đức Phật gặp một người nào thì Đức Phật Ngài đều chỉ cái sự thật để cho người đó tự thấy lại mình. Đó là cái cốt lõi á. Và có một điều là thế này, vừa rồi sáng nay thầy có nói cái này với một nhóm Phật tử, thì thầy nói rằng là không cần phải học thiền hay là không học bất kỳ phương pháp nào hết trơn á, bởi vì mọi người, bản thân mọi người là pháp tu của người đó. Bản thân mọi người là pháp tu của người đó. Đừng có bắt vợ mình phải tu theo mình, đừng có bắt chồng mình phải tu theo mình. Chồng tu theo bản thân chồng, vợ phải tu theo bản thân vợ. Nếu vợ đúng tốt, chồng đúng tốt, thì cả hai đều đúng tốt, thì sống với nhau rất là đúng tốt. Còn nếu mà vợ tu theo phái này, bắt chồng tu theo phái này luôn, thì chỉ có đưa đến rạn nứt. Mà cũng không thể được, bởi vì mỗi người mỗi khác, làm sao mà lại tu theo nhau được. Cho nên á, mỗi người khi sinh ra có một cái điều này cực kỳ quan trọng, đó là mỗi người khi sinh ra, dù người đó là giàu hay nghèo, mạnh khỏe hay là bệnh tật, người đó là học lực ít hay là học lực cao, chuyện đó hoàn toàn không quan trọng. Mà quan trọng á, là mỗi người có thấy ra bản thân mình hay không. Một người không có biết chữ nhưng mà lại biết thấy ra được bản thân mình thì người đó là giác ngộ. Chứ không phải là nói là phải học lên tới mức độ nào đó rồi mới là giác ngộ, không phải vậy. Mà cái quan trọng là người đó thấy ra mình thôi. Và bất chước người khác, thí dụ như thấy người kia giác ngộ, cái bất chước họ cũng không thể được. Cái đó không thể được. Ví dụ như bây giờ hai cái ổi, cái ổi này mới 3 tháng, cái ổi kia nó 3 năm cho nên nó có trái. Bây giờ mình bất chước ra trái làm sao ra? Bất chước ra trái làm sao ra được? Cho nên á, là bây giờ 3 năm thì mình phải hiểu rõ mình đang 3 năm là thế nào. Đơn giản là vậy thôi. Còn cái chuyện mà nó đến khi nào có trái á, thì chuyện đó là nó phải đi theo một định luật, một nguyên lý nào đó, rồi nó sẽ tự đến. Còn bây giờ á, là mình phải thấy ra chính mình cái đã. Cái cốt lõi của Đạo Phật là thấy ra chính mình như mình đang là. Nếu một người thấy ra chính mình như mình đang là thôi, Ví dụ như đang là bệnh, đang là mình khỏe, đang là giàu, đang là nghèo, đang là gì đó, bất kỳ đang là gì cũng được. Có người sinh ra như ngài, như ngài mắc vắc ca li đó, là bệnh bệnh hết thuốc chữa, nhưng mà ngài cứ trời ơi sao mà mình tu hành gì mà sao mình cứ bệnh hoài như thế này, buồn quá, chán quá, phải gì mình khỏe để mà tu hành cho mau đắc đạo. Mà chính vì cái ý nghĩ đó cho nên nó không thể nào mà giác ngộ được. Thì Đức Phật ngài mới tới, ngài chỉ cần hỏi mình đó là của ông, mình đó là ông của ông hay là từ ngã của ông. Thì ông nhìn lại, ông nói ủa, bệnh là bệnh thôi chứ đâu có gì, tại sao mình là cho đó là mình. Bởi khi ông thấy đó là mình nữa thì ông thấy bệnh là bệnh thôi, thì ông giác ngộ. Cho nên lão tử mới nói là phù duy bệnh, bệnh thì dị bất bệnh. Khi thấy bệnh là bệnh thì là không bệnh nữa. Cái thấy đó không bệnh, cái còn cái thân cái bệnh kệ nó. cái này thầy nói là thầy đã có chứng nghiệm rồi thầy mới nói. Tại vì thầy đã gặp một cái cơn bệnh mà không còn cách gì để mà muốn gì được nữa, cho nên đầu hàng. Thì khi đầu hàng mình thấy nó rất là khỏe. Thì đúng là phù duy bệnh, bệnh thì dị bất bệnh. Khi mà bệnh mà mình thấy ủa bệnh thì bệnh thôi chứ đâu gì đó. Nhưng mà lúc đó đó, tâm trí nó phải là hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Buông hết, không có một cái ta trong đó để mà chịu đựng cái bệnh. Không còn cái ta muốn chống lại cái bệnh. Tức là không còn tượng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là nữa. Mà chỉ tròn vẹn thấy pháp như nó đang là. Thì dù là đang là gì cũng vẫn là giác ngộ cả. Chứ đừng có nói tôi đang nghèo quá rồi, tôi phải có 10 triệu mới tôi mới giác ngộ. Chứ nghèo quá sao giác ngộ được. Đã ra mấy người mà có 10 triệu thì nói tôi phải bố thí hết tôi mới là giác ngộ được. Thì hóa ra là chỉ là kêu bừng đứng núi này trong sang núi nọ thôi. Chứ tính thực tế đó là mỗi người sinh ra như thế nào đó thì pháp đã là vận hành đúng để cho cái người đó giác ngộ. Với lại là thế này, không phải mình phải đi tìm một giác ngộ nào xa cả, mà sự giác ngộ đó ở trong chính mình. Tất cả những cái mà mình đi tìm kiếm, mong cầu là đều ở trong chính mình. Cho nên mình không cần phải đi tìm kiếm, không cần phải cố gắng để mà tạo ra cái mình muốn, mà trong đó đã có sẵn. Người không thấy được trong mình đã có sẵn tất cả những cái chân lý cao đẹp nhất thì gọi là vô minh. Cho nên muốn một cái chân lý theo ý mình gọi là ái dục. Đó. Thực ra là ở trong mỗi người đã là chân lý rồi, tại không chịu tròn vẹn để mà thấy ra được cái chân lý đó, mà lại là cứ chạy đi tìm, chạy theo phương pháp này rồi chạy theo phương pháp kia, nghe phương pháp nào mà nói là đạt tới cái này, đạt tới cái nọ là cứ chạy theo. Nhưng mà trên thực tế đó, càng chạy càng xa, theo bất kỳ cái gì cũng đều xa hết, chỉ có là tất cả chân lý đó đều đã có sẵn ở trong mọi người, và thậm chí là tất cả chân lý đó đều bình đẳng ở trong mỗi người, không có ai hơn ai hết á. Phật với mình là hoàn toàn giống nhau. Vì cái tâm là một, nhưng mà do vô minh ái dục nên gọi là chúng sanh, do giác ngộ giải thoát nên gọi là Phật vậy thôi. Thế còn cái chân lý đó thì vẫn là chân lý của chúng mọi người, chứ không phải là của riêng ai. Chân lý là của chúng mọi người và ở khắp mọi nơi, chứ không phải là mình phải qua Miến Điện mới tìm, không phải là qua bên Tây Tạng mới là tìm, mà chân lý là ở trong mỗi người. Cho nên á, cách tìm tốt nhất là không tìm nữa, cách tìm tốt nhất là không tìm nữa mà dừng lại. Cho nên Đức Phật ngài nói, ông Angulimala đó là một người, mục đích giết người của ông á là để đạt được lý tưởng ông cần đạt đến. Nhưng mà cũng vì cái lý tưởng mà ông cần đạt đến đó, ông mới giết người để mà đạt được lý tưởng đó. Cũng như mình á, bây giờ có nhiều người á, cha mẹ bệnh ở nhà, nhưng mà cứ bỏ cha mẹ ở nhà đó để mà đi hành thiền, có cái khóa thiền nó đi hành, mà hành có 10 khóa, 20 khóa cũng vậy thôi. Chỉ là để đạt được một chút an lạc, hạnh phúc nào đó. Trong khi đó đó, mình chịu khổ để mà phục vụ cha mẹ đó, thì còn tốt hơn nhiều, còn mau giác ngộ hơn nhiều. Đó. Cho nên là mình cứ tưởng tượng cái giác ngộ giải thoát đó là ở đâu đó, để mà đi tìm. Mà mình không biết rằng là mình nó ở ngay trong hoàn cảnh của chính mình. Cho nên thầy mới nói là tùy duyên thuần pháp. Hoàn cảnh của mình đó là duyên, mà tất cả cái duyên đó đều là đang giúp mình giác ngộ đó. Nhưng mà mình có qua cái duyên đó đó, mình có đủ bình tĩnh sáng suốt để mà giác ngộ ra không ấy, ra chính mình hay không. Còn tất cả những cái duyên đến với mình đó đều là thức tỉnh mình cả. Đó. Thí dụ như người ta chửi mình cũng là thức tỉnh mình, người ta khen mình cũng là thức tỉnh mình, được cũng là thức tỉnh mình, mất cũng là thức tỉnh mình, hơn cũng là thức tỉnh mình, thua cũng thức tỉnh mình. Tất cả mọi cái đều là đang thức tỉnh mình cả. Thành ra qua cái duyên đó, mình có thấy ra được chính mình hay không? Thì khi Đức Phật ngài nói là ông Angulimala dừng lại, chính là dừng lại ở nơi chính ông. Khi ông buông hết tất cả mọi cái ảo tưởng để trở thành, ông dừng lại, thì ngay ở nơi ông đã đầy đủ chân lý rồi. Không phải đi tìm đâu cả. Đó. Và tất cả những cái người khác, nếu mà mình đọc mấy bài kinh cho coi, bài kinh nào Đức Phật ngài cũng chỉ thắc vô. Ví dụ như cái ông đó, ông tới, ông đang sân, ông muốn đến Đức Phật để mà tranh luận với Đức Phật, thì ông đặt một câu hỏi để gài bẫy Đức Phật để mà tranh luận. Thì ông mới đặt câu hỏi là việc gì thì được an lạc. Thì lúc đó ông đang sân, thì Đức Phật nói việc sân thì được an lạc. Tức là chỉ thẳng vào cái tình trạng mà ông đang làm, không có chỗ nào để cãi cả. Bây giờ mình đang sân thì nói việc sân được an lạc, cho nên đâu có lý luận gì mà cãi được. Cho nên toàn là chỉ vào cái thẳng để cho người ta trở lại với chính mình. Về sau này á, khi mà Thiền Tông á, có Lâm Tế, đặc biệt là Lâm Tế là ai hỏi gì á là đưa gậy lên đánh. Đó. Là bởi vì sao? Thật ra khởi lên một cái ý đồ gì đó là đã sai rồi. Lẽ ra mình phải tròn vẹn thấy mình thì ở đó là chân lý. Bây giờ khởi lên cái ý muốn tìm chân lý là đã sai rồi. Vì vậy cho nên á, trong 10 năm qua thì thầy luôn là nhắc đi nhắc lại. Đầu tiên là thầy giảng về cái cốt lõi của tứ thánh đế, tứ diệu đế, tức là bốn cái sự thật hiển nhiên mà mọi người cần phải thấy ra. Mà sự thật đó nó rất đơn giản, nhưng mà nhiều khi kinh luận là giải nó ra nó rườm rà, làm cho mình không hiểu được. Cho nên thực tế là cái tứ diệu đế đó là rất cực kỳ đơn giản. Thí dụ thế này, bây giờ thầy cầm ly nước uống, mà nếu tâm thầy hoàn toàn thanh tịnh trong sáng thì đó là đào đế dược đế. Nhưng mà thầy uống cái dở quá, thầy nội sân lên, ai cho thầy một uống nước mà dở vậy này? Vậy là tập đế, khổ đế. Đơn giản vậy thôi chứ có gì đâu mà khó. Đó, bây giờ các vị cứ nhìn lại trong mình đi, tại sao hai vợ chồng gây nhau? Cũng vì tập đế, khổ đế thôi. Tại sao mình đau khổ? Vì tập đế, khổ đế thôi. Còn nếu mà tâm mình hoàn toàn rộng lặng, trong sáng, bình thản, tự nhiên thì có trời sập bên nữa thì cũng vẫn là đào đế diệt đế à? Phải không? Đó. Cho nên cái tập đế, khổ đế, đào đế diệt đế là cực kỳ là thực tế. thực tế ngay trong đời sống mình, tại sao mình lại không thấy điều đó? Mà mình lại cứ cố ngồi thiền để đắc cái này, đắc cái kia. Bây giờ thầy hỏi nghe, mình cố ngồi thiền để mà muốn đắc cái này cái kia, đó là đào đế, diệt đế hay tập đế khổ đế? Đó chính là tập đế khổ đế, chứ không phải đào đế diệt đế đâu. Tại vì mình đang tham lam, đang muốn đắc cái này, đắc cái kia, mà những cái mà mình đắc á, nếu mình đã có rồi thì mình đâu cần đắc. Mà mình chưa có cho nên mình mới tưởng tượng ra để mình đắc. Như vậy mình chỉ đắc cái ảo tưởng của chính mình thôi. Như vậy đó là tập đế khổ đế. Tất cả các pháp môn, kể cả những pháp môn phương tiện sau này, thí dụ như niệm Phật, thì cũng đều là để giúp cho cái tâm nó trở về lại thanh tịnh trong sáng. Chứ không phải là để đi tìm một cái lý tưởng nào đó ở bên ngoài. Niệm chú cũng là để trở về thanh tịnh trong sáng. Hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng để trở về thanh tịnh trong sáng. Khi mình thanh tịnh trong sáng, thì lúc đó là đạo đế, diệt đế. Còn khi mà tâm mình là nhận thức và hành vi sai lầm theo cái tư kiến tư dục của mình, hay là vô minh ái dục, thì đó là tập đế khổ đế. Rất là đơn giản. Nếu một người mà cứ quan sát mình để thấy rõ được đâu là tập đế khổ đế, đâu là đạo đế diệt đế, thì người đó sẽ sống rất là an nhiên tự tại. Mà điều đó là chỉ cần soi lại là thấy. Ehipasiko là trở lại mà thấy. Upanayiko ngay trên cái thực tại đó. Thì là Sanditiko thấy ngay. Akaliko không qua thời gian. Và Pachyatang Veditabbo Vinyuhi là mỗi người từ chứng. Từ chứng ngay cái mà khi mà trở về là từ chứng. Cho nên ông Angulimala dừng lại là từ chứng. Đó. Vậy thì cái mà chúng ta cần phải thấy ra đó là cái cốt lõi mà Đức Phật ngài muốn chỉ, và cái tất cả những cái giáo pháp mà Đức Phật ngài muốn trình bày đó đều là chỉ vào cái sự thật đang là, và từ cái sự thật đang là đó mình mới thấy cái gì là tập đế khổ đế, cái gì là đạo đế diệt đế. Đơn giản là chừng đó thôi. Đó là toàn bộ giáo pháp của Đức Phật. Rồi bây giờ nghỉ 10 phút, 3 giờ tiếp tục lại. 3 giờ thì quý vị có câu hỏi sẵn đi. Có câu hỏi sẵn đi. Một á, là viết lên cái giấy để đem lên đây cho thầy. Hai là sẽ có cái mic đem cho các vị đặt câu hỏi. Bây giờ chúng ta nghỉ để có thể đi giải lao hay gì đó 10 phút.